Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, nói chung là này ai cũng thích, người nào cũng thích mạnh khỏe, thích trẻ đẹp. Mình tu á thì chỉ thích mạnh khỏe thôi tu được rồi, nhưng mà không phải ai tu cũng không thích đẹp đâu nha. Mình thấy mình đi chùa cũng trang điểm rồi dữ lắm à, hoặc giả là cũng mặc đồ đồ lên đồ rồi dữ lắm. Cho nên á, nhu cầu và sức khỏe trẻ đẹp, nên bữa nay thầy sẽ chia sẻ cho quý vị là bí quyết để giữ cái sức khỏe trẻ đẹp hoặc là mạnh khỏe trẻ đẹp. Như vậy thì quý vị biết á, là trong cuộc sống này á, là mình luôn luôn lúc nào cũng cần tới sức khỏe. Mình không có sức khỏe không làm gì được đâu, nghĩa là mình thấy vậy đó, chứ mình thấy mình đang khỏe mạnh làm gì cũng được, chứ mà nó xuống sức một cái bữa rồi á, làm là không nổi, đi không nổi, nó ăn không vô, đi không nổi nữa, làm cái gì. Còn mà mình không có đẹp á, đầu mình không có tự tin, cho nên á cái người á là có mạnh khỏe trẻ đẹp, vừa tự tin mà vừa làm việc tốt, thậm chí tu cũng vậy, nên là chúng ta cũng phải có sức khỏe. Mà hỏi cái tu có cần đẹp không, cần á. Dù mình tu mình ăn chay, mà thấy mình ăn chay mình xấu quá, người ta đâu dám ăn theo. Ăn chay cũng phải đẹp đẹp chứ, ăn chay mà héo queo như cộng rau muống phơi nắng thì làm sao được. Cho nên nói chung cũng phải trẻ và phải đẹp. Và cái người trẻ đẹp họ tự tin, làm gì cũng được, và họ hăng hái, có tinh thần. Cái quan trọng nhất á, là chúng ta có niềm vui ở trong cuộc đời. Vậy thì bí quyết thứ nhất á quý vị, chúng ta nếu mà có hút thuốc lá uống rượu á thì mình giảm cách tối đa đi, bỏ nhiều tốt. Tức là hút thuốc lá thì càng ngày da mình thâm đen, nhất là môi á thâm đen à. Rồi cái chất độc của thuốc lá nó làm cho con người mình nó khằn đi, tức nó bị khằn đi á, chất độc trong thuốc lá. Rồi nó làm cho phổi mình bị ảnh hưởng, coi gì chứ phổi mình là xương là thịt mà. Do đó mà khi mà các cái chất nhựa đó, thuốc lá mình hút vô trong, người ta mới thí nghiệm nha. Người ta lấy một cái đồ lọc á, ta lọc cái thuốc lá ta hít vô đó, thấy trên đầu lọc á có chất nhựa nó dẻo nhẹo à. Do đó mình hút ngược và vô ở trong phổi mình á, thì tất cả các cái khối á nó vô trong phổi. Có nhiều người nuốt luôn chứ, người hút cái thuốc nó vô rồi người ta nuốt vô trong bụng luôn à, cái khối đó đó. Rồi hồi cái để cho nó ra từ từ như người gọi là nhả khói phun mây nha. Cho nên đó, có một thời á hút thuốc là thời thượng luôn đó. Ví dụ như cowboy của Mỹ á, cởi ngựa ha, lấy thuốc cấp tăng ra cái là quẹt mà bật lửa, mà bật cái kiểu lửa nhíp bô á, bật cốc nó nhảy lên cái trời, rồi đội cái nón rồi ha, cầm cái súng nè, cowboy như thấy nó quay. Nhưng mà càng quay thì lá phổi mình càng chết, và cái môi mình tím tái thâm đen, càng ngày càng nhiễm độc. Cho nên đó là cái sắc của mình đó, sắc diện của mình đó, càng ngày nó càng xuống nếu hút quá nhiều thuốc. Cái thứ hai nữa, nhậu càng nhiều, nhất là uống bia ban đêm đó, thì là nó ảnh hưởng sức khỏe mình. Tức là mình tính đâu bụng bự đẹp ha, không phải đâu, bự vừa vừa thôi, bụng bự quá không đẹp lắm đâu. Nhất là đàn ông á thì người ta nói là bụng bự đẹp, còn nữ thì bụng nhỏ đẹp, đừng đổi ngược lại thôi à. Cho nên đó là mình uống bia nhiều vào ban đêm nó dễ dàng nó tích tụ ở dưới cái bụng của mình lắm. Nam nữ gì cũng vậy chứ, uống bia vào ban đêm, nhậu vào ban đêm, nhậu thì người ta ăn mồi đúng không, mà thường hay nhậu vào ban đêm không à, ăn dữ lắm rồi về cái xỉn là nằm ngủ luôn, thì cơ thể mình hấp thụ vô nó dư chất béo, nó dư các chất, nó tồn tại dưới cái da mình, nó làm mỡ nội tạng, rồi là sanh ra là mỡ ở bụng của mình, làm cho cái dáng này là không đẹp ha, mà sức khỏe là bị ảnh hưởng luôn. Nhậu quá gọi là bí tỉ rồi bữa sau làm đâu có nổi đâu, thức gì là nó quể quải tinh thần hết trơn, ngày nhậu một cái thức bữa nữa sao rồi là sao thức sớm nổi, rồi làm ăn cái gì không, làm đâu có hiệu quả đâu. Do đó mà chúng ta hút thuốc thì có thể ngừng thì càng tốt, còn nhậu nhẹt á chắc ít thôi chứ đừng nhiều, gọi là cho vui thôi thì được, là cơ thể mình hấp thụ được cái đó. Cái bí quyết thứ hai á quý vị, là ăn nhiều rau củ và trái cây. À, tức là mình ăn cái đó nhiều hơn, tại vì ngày xưa chúng ta ăn cơm nhiều. À, bây giờ chúng ta ăn rau củ nhiều hơn, nghĩa là mình tăng cái lượng rau củ lên, nó giảm cái lượng đường ở trong cái tinh bột nó xuống. À, và ở trong rau củ á quý vị, nó chứa ít cái hàm lượng axit hơn. À, do đó mà khi chúng ta ăn rau củ vô á thì là nó tốt, với hơn nữa rau nó có cái chất xơ á, nó làm cho cái đường ruột mình á nó tốt hơn. Còn ở trong củ á có nhiều cái chất dinh dưỡng ở trong các cái củ, trong các cái hạt, rau củ quả hạt. Cho nên khi mà ta uống sữa hạt nó rất là tốt. À, trong các cái hạt á mình gọi là nó mix với nhau á, hạt này hạt kia hạt nọ, mà những hạt mà làm sữa được nghe, chứ đừng lấy mấy cái hạt mà không làm sữa được, hạt như hạt đắng nghét vậy đó. À, lấy tim sen rồi vô xay là thua nghe. Những cái nào mà làm sữa được á, ví dụ như là hạt ốc chó, rồi hạt hạnh nhân, rồi hạt gì đó, bắt đầu là mình xay lại nhau. Cho nên á, rau á dùng tăng lên rất là tốt. Ăn rau mà tươi, rau sống cũng được, hay là rau luộc, rau hấp cũng được. Nếu chúng ta ăn rau tươi á thì là chúng ta phải khử khuẩn cho tốt, rửa cho sạch. Còn mà nếu mà chúng ta đừng có thích rau xào, tại xào á thường hay là người ta xào với mỡ với dầu, mà thường các cái gốc mà dầu nó bảo hòa thì nó làm cho cái cơ thể của mình á nó tăng các cái lượng mỡ dầu xấu trong cơ thể mình đi vào trong máu, ví dụ như cholesterol, triglycerid hoặc là lipid máu nó tăng lên. Cho nên ăn rau củ quả là rất là tốt. À, không có gì. Con người mình á ăn rau củ quả rất là tốt. Chúng ta hạn chế ăn cơm, ăn thịt xuống đi. Coi vậy trong thịt nó có chứa nhiều chất độc lắm à. Mình nói gì mặt tâm linh thôi. Ví dụ như người ta giết con vật đó nó nổi sân. Mà khi mình nổi sân lên á thì là cái chất độc nó sẽ tiết ra. Não á nó sẽ ra lệnh cho chất độc tiết ra ở trong cơ thể. Cho nên á mình hành hạ cái con vật chừng nào á quý vị, thì ăn cái đó vô nó làm cho cơ thể mình á nó bị độc hại nhiều chừng đó. Ví dụ như á người ta ăn ốc khỉ nè, hoặc là người ta ăn những cái con mà còn sống á, rồi á là người ta ăn những cái ví dụ như con dê đi, người ta đánh bầm dập nhỏ cho người mới làm thịt ăn. Do đó mà nó lúc đánh đó là nó sanh ra tâm oán hận á, thì lúc đó là não nó sẽ tiết ra cái chất độc ở trong đó. Cho nên á quý vị là thấy có những người người ta còn ác lắm á quý vị. Trong một cái câu chuyện có kể hồi xưa trong kinh luôn nha, là ông đó ông nuôi con bò, lâu lâu á quý vị ông ra ông thẻo ở ngoài bên bắp của con bò một miếng thịt, ông vô ông ăn, rồi đầu ông chăm sóc con bò đó cho nó lành, rồi ông thẻo ở chỗ khác ông ăn cho nó lành, ông thẻo con khác ăn toàn thịt tươi, không gọi là tươi gì không đó, trời nó đau tới cỡ nào, không thuốc tê không thuốc mê. Rồi ông ấy thẻo nó phải chịu thôi, chứ nó làm sao. Giờ nó la rống lên, khi đó là người ta cột nó lại vô cây, nó đâu có dãy dụa gì được đâu. À, nó phải chịu. Chà, cái này mà ông sanh những kiếp về sau người ta thẻo lại này, lúc đó mới thấy nha. Đó, ở đây không thuốc tê, không thuốc mê, nó thẻo lại cái là cái gì đó đau mà thấu tâm can luôn, chứ không phải giỡn. Con nào mà không đau. À, con người mình đau thì các con khác nó cũng đau y chang nó vậy thôi. Các cái dòng cảm giác trên thân á nó giống nhau. Cho nên á mình ví dụ như á mình ở đây nè, mình thấy con chó ở dưới quê á, thường chó cản đường nó không lấy cây đập đá nhỏ, trong khi con chó nhỏ xíu đá lăn cù kêu cẳng không có gì. Là mấy ông bây giờ người ta đá vô bụng mấy ông tính làm sao, rồi đau không? Nhằm khi nó èo uột luôn, nó con chó mà bị đá cái nó lớn nổi luôn, nó èo uột, nó nuôi cỡ nào nuôi ông nhỏ từ từ có chết luôn á. Cho nên á là các cái loài ở trên thế gian này quý vị đều là có thân á thì là phải đau hết thôi. Cho nên á mình ăn nhiều rau củ quả trái cây hạt là tốt, chia đều ra mình ăn rất là tốt cho cơ thể. Nha quý vị, tránh ăn những cái đồ á mà gọi là nhẫn dưa, nhẫn mắm đâu nhiều đó. Cải nhẫn dưa vô ha, rồi dưa leo nhẫn dưa vô thành dưa mắm nha, rồi xá bấu đồ nghe, ăn đó ăn chơi cho vui thôi. Bổ thì nó ít thịt thà, mà nó lên men á, độc tố nó nhiều lắm cho cơ thể mình, nhiều lắm. Cho nên có nhiều người mà khoái mà ăn dưa, nhẫn dưa ăn nguyên bẹ không à. Cải tôi xài đó, đầu nhẫn dưa vô ha, cầm lên nguyên bẹ ngắt ăn. Rồi có nhiều người ngắt ăn thấy mình thấy thèm luôn á. Ăn nguyên cái bẹ cải bả lớn nè, ăn hết luôn. Cà pháo ăn nguyên tô nè, ngon quá ăn nguyên tô luôn. Chao, cái keo bả lớn này ăn nữa, nửa là keo chao, mà chao môn nó béo. Rồi tương mà tương kho xả một cái ăn là một chén tương kho xả nè. Mấy cái đó ăn vô á, nó ngon miệng, nhưng mà nó độc hại cho gan với thận của mình. Cho nên những cái đồ gì mà chất bảo quản, đồ ủ á, là ông ta hạn chế ăn. Ăn nhiều cũng mau già lắm. Mấy cái đó nó ăn nhiều vô cũng mau già lắm. Nó không có chất bổ cơ thể đó. Rồi nó có nhiều độc tố, nó làm cho cái sắc diện của mình nó xuống đi, sức khỏe của mình kém luôn. À, có gì? Cho nên á, mấy cái dạng mà có chất bảo quản như nước đóng chai này chẳng hạn, cái gì mà lạm dụng quá không có được à. Cho nên á quý vị, như cái mấy cái chai nước ngọt đóng chai có người á, là để trong tủ lạnh á, cho con uống thoải mái. Thầy đi qua bên Mỹ á, thấy nhà đó để đây một cái tủ lạnh lớn luôn á, mà toàn nước ngọt không. Sáng thấy nhỏ uống một chai nước ngọt, mình chút cái thấy nó uống một chai nước ngọt, còn ăn kẹo sô cô la nữa. Rồi uống một chai nước ngọt, ăn kẹo sô cô la, tối ngày thấy nó uống cái chừng 6 lon nước ngọt vậy đó. Cái này hỏi là nước ngọt ngon lắm sao con uống dữ lắm. Trời ơi con thích nước ngọt, thấy con là gọi là đạo nước ngọt á. Nếu có cái đạo là con mở ra cái đạo nước ngọt, con làm giáo chủ á. Thiệt, ngày uống 6 lon nước ngọt là giáo chủ đạo nước ngọt á, chọn gì nữa. Thầy mới nói cha mẹ đừng cho uống nước ngọt nhiều. Thì nó uống này 5-7 năm sao tiểu đường á. Đường không á, ở máu. Máu mình nó quen với cái lượng đường đó luôn, không tốt cho cơ thể. Uống ngàn lon cho chơi vui thôi, nhỏ nhỏ. Còn lớn lên á thôi khỏi luôn. Còn mấy kẹo mà ngọt lắm quý vị, ăn hơi hơi, lâu lâu ăn chơi cho vui. Một cây sô-cô-la đây nè, bề ngang bao nhiêu nè, bề dài gan nè cây nè. Ăn 2 cây, ngồi chút xíu rồi thấy nạm 2 cây luôn. Mà ăn phải ăn miếng như mình đâu, ăn ngốn vô. Đó là ăn ngốn ngon lắm, nghĩa là ăn uống một cục vô ở trong họng á là ngon lắm. Cho nên đó quý vị thấy á, cái ăn uống mình á nó làm mình ảnh hưởng ghê gớm lắm. Ăn ngon cái miệng mà nó kiện cái thân, ta gọi là ăn ngon cái miệng nó kiện cái thân. Nhầm khi mà thấy cái gì ngon quá mình ăn vô quá trời nhiều luôn là đau bụng. Quý vị có những cái á, là cái thân mình chịu đâu có nổi nhiều, cái gì cũng vậy, ăn nhiều quá nó chịu không có nổi. Ví dụ như mình ăn mít nè, thấy nó ngon hả, ăn 5-3 miếng thôi, chứ còn ăn nguyên nửa trái mít một cái một, nó có cái chất á mà làm cho cái tiêu hóa không có tốt, cho nên ăn vô rất là nặng bụng. Nên mình ăn ít thôi, chứ còn mình ăn nhiều quá là không được. Cái gì cũng vậy, chân cơm ăn nhiều quá không được nữa. Bất cứ cái gì vừa phải cho cái hệ thống tiêu hóa mình thôi, còn mà nhiều á là cái đó nó dư rồi đó. Cái thứ ba quý vị là chúng ta phải giữ ẩm cái làn da của mình. Ê, giữ ẩm làn da bằng cách nào? Giữ ẩm làn da bằng cách nào? Là trời, giữ ẩm làn da bằng cách là tưới nước lên để cho nó ẩm không phải. Giữ ẩm làn da là cái độ ẩm của da. Trong cái độ ẩm của da quý vị, nó có các cái chất. Cho nên ví dụ như chúng ta có da khô á, thì người ta còn giữ luôn cái da, dù đi ra ngoài nắng đi, thì người ta phải có kem chống nắng. Không kem chống nắng á, túi Medadin á, ở dưới cái chân lông á, nó đưa lên trên, nó bung ra, để nó tạo thành cái lớp ở trên da mình á, để nó chống lại cái tia UV của mặt trời chiếu vào. Thì chính cái đó đó, nó trở nên nám. Ban đầu nó đen, nhưng nếu nó rối loạn cái chức năng đó nó trở thành nám da. Cho nên đó quý vị thấy mà cái người nào muốn đẹp là ra ngoài là người ta phải có cái lớp chống nắng bảo vệ, nhưng mà phải thường xuyên giữ ẩm cái làn da mình. Cái làn da mình đã giữ ẩm á, cái thứ nhất á là uống nước đều. Mình mà uống nước đều á quý vị, là làn da mình nó giữ được ẩm, chứ không phải là chúng ta lấy nước xịt lên da. Bây giờ có một cái chai xịt mà để làm mát da đó, đi đâu 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 thấy người kè kè xịt xịt, thì cái đó không phải là giữ ẩm gốc của da, mà nó làm cho cái da mình nó mát đi thôi. Còn giữ ẩm của da á là thứ nhất là nước, thứ hai là dưỡng chất. Trong cái dưỡng chất đó quý vị có thể là người ta sức trực tiếp lên, ví dụ gọi là khoáng, cái chai khoáng, cái chai khoáng mà nó cần cho cái da của mình á, thì là người ta ví dụ ban đêm ngủ người ta xức cái chai khoáng nó lên để gì, để giữ ẩm cái làn da. Cái đó không phải làm đẹp, nhưng mà cái da mình nó cần cái đó, nó cần đó nuôi làn da mình. Ví dụ như là collagen chẳng hạn, hoặc là lớn hơn 40 tuổi đầu người ta uống collagen vân vân, nhưng mà phải hỏi bác sĩ nha, chứ mình uống khi nhiều quá nó không tốt. Như vậy thì á là mình giữ ẩm làn da mình mới cần cái nước nha. Ngày xưa á người ta giữ ẩm bằng da, có gì bằng gì có hiểu không? Bằng nước cơm do. Cái nước cơm do á người ta đổ sơ qua cái ta xào, cái ta đổ ra sơ cho đổ nó chốc cái bụi bẩn thôi. Còn cái đổ sao mình mới bóp, bóp gạo, bóp gạo xong nước nó kẹo kẹo một chút xíu, người ta tấp lên mặt, tấp mặt nước cơm do gì mà ta giữ ẩm được làn da đó, đẹp luôn á. Cho nên bây giờ người ta còn chế ra các cái công ty mỹ phẩm, người ta chế ra nước gạo nữa đó, hoặc là người ta chế ra một cái chất là gạo á bằng của dạng kem, kem gạo nữa, người ta giữ ẩm làn da, nhưng mà nó cũng không bằng cái nước cơm của ngày xưa. Người sau này người ta còn thêm các cái cám, cám gạo á, người ta giữ ẩm làn da đắp cám gạo. Hoặc là sau này người ta dùng những cái loại hoa như hoa cúc, hoa gì thế đó, thành cái đắp để giữ ẩm làn da, dần dần. Có nhiều người thôi đắp đây cho nó dễ đi, dưa leo để giữ ẩm làn da, người ta đắp dưa leo á, dưa leo mà không phải dưa trái bự đâu nha, trái nhỏ là cắt ngang đắp. Nhớ kỳ đó thầy còn ở trong chùa với hòa thượng thầy á, cái phân công á đi cúng, ngày mai á nhà ta cúng dỗ thì đêm nay quý thầy lại nhà tụng kinh cỡ 7 giờ tụng kinh chùa, tới 8 giờ xong thì 8 giờ đi đến đó, có 8 giờ mấy cũng gần 8 giờ mấy nha, đầu cửa đóng, gõ cửa thấy cái cô kia ra mở cửa, cái mấy thầy đứng đợi ra mở cửa. Thôi mình giật mình luôn, nguyên cái mặt đó là toàn dưa leo không à, mà cổ quên á, cổ đang đắp dưa leo, gõ cửa cái chạy ra mở, quý thầy tới, chạy ra mở. Mình nhìn thấy cái mặt mà cái đèn á thì nó chiếu từ trong nhà chiếu ra, ở ngoài này không có đèn cho nên cái mặt nó tối thui à, phải chi mà cái đèn nó chiếu ngược cái mặt lại á thì mình thấy. Còn đằng này chiếu sau lưng ra, bọn này đắp dưa leo tính đâu mặt rổ không, trời mình nhìn sao thấy cái mình giật mình luôn, là sao mặt ai sao thấy ghê, đắp dưa leo nó dính lên, đằng sau gọi đèn tới thì mà trước nó đen thui à. Trời ơi nhìn cái phải điền mình là dám xỉu luôn á, là người ta để giữ ẩm cho làn da mình á. Cái thứ tư á quý vị, là chúng ta giảm cái lượng đường tinh thể, tức là cái đường trắng của mình á, là đường tinh luyện, đường tinh thể đó. Quý vị ăn đường nó mau già lắm. Cái người nào mà già hấp là biết người đó khoái đường rồi đó. Có nghĩa là ăn đường ăn ngọt á, mà đường tinh thể á, chỉ có uống nước mía nó không già thôi nha. Còn mà đường tinh thể chừng nào mà trắng chừng nào á, nó luyện cho đường thì nó vào vàng. Mà luyện trắng nào á, nhưng mà hồi xưa người ta mê đường trắng nha. Bánh bò mà làm đường vàng tao không ăn đó, phải làm đường trắng. Ai nhẹ đâu ăn đường vàng vô già 1, đường trắng già 10. Cho nên người nào mà ung thư nó mê đường lắm, đường trắng á. cái cục ung thư nó ba lớn ha, ăn đường trắng vô tháng mà cũng nở ba lớn. Có nghĩa là ung thư mê đường lắm. À, và cái đường đó sẽ tăng cái độ oxy hóa lên với cấp số. Cho nên người nào mà khoái đường trắng, đường tinh luyện, có nhầm người á, lấy nguyên muỗng đường nhai luôn, rồi mà uống cà phê đá nha, nặng sữa vô rồi mà phải bỏ nguyên một muỗng dung đường cát á, bỏ vô quậy uống vô nó kéo ót mơi mất mặt và hát đường vô, nó tăng độ oxy hóa lên, làm mặt mình á nó nhăn, làm da mình nó xuống cấp, oxy hóa tăng lên là mình già đi nha, mà sức khỏe cũng không tốt. Cho nên đó, những đường tinh luyện ăn chơi cho nó vui thôi. Quý vị đừng có ăn nhiều đường tinh luyện, đường tinh luyện là đường trắng. Mình có thể ăn đường thốt nốt nè, có thể ăn đường mà Biên Hòa sản xuất, là những cái đường mà đường thẻ, đường đường đỏ, đường vàng vàng đỏ đỏ quý vị, chứ còn trắng là người ta có cái chất hóa học chậm, người ta bỏ thạch cao vô, người ta đánh cái đường, người ta luyện đường đó, nó đánh lên thành màu trắng. Cho nên khi mà cái lò đường ra đó, người ta đánh cái đường lên. Bây giờ người ta đánh máy, ngày xưa đánh bằng tay, bây giờ đánh bằng tay, đánh lên đến trắng tươi luôn, tươi mới đổ vô trong những cái mẻ đường ra nó đỏ đỏ đen đen đó, rồi người ta quậy lại cái nó mởn cái da lên, giống hệt như người mà đang thui xích kem lên vậy đó, làm cho nó đẹp. Cho nên đường ăn không có tốt chút nào chứ. Nên quý vị đừng có ăn đường nhiều quá, ăn cho vui thôi, chứ đừng có ăn đường nhiều. Mà cũng đừng cử đường chăm chăm nha. Đường là năng lượng để giải quyết cơ thể mình nhiều vấn đề lắm đó. Cho nên chỉ có ăn đường là tự nhiên là tốt nhất, chứ đừng có bao giờ cử đường chăm chăm luôn. Cử đường chăm chăm cơ thể mình thiếu năng lượng cũng già luôn. À, quý vị, người nào cử đường chăm chăm cơ thể mình không có miếng đường nào cũng không được nữa. À, quý vị uống nước mía được nè, đó đường tự nhiên. À, quý vị đường trong những cái trái cây, mà trái cây nào cũng vừa vừa đường thôi, chứ đừng sầu riêng ăn ngày 4-5 kg, xỉu đường luôn á. Có những cái mà nó ngọt trời ơi luôn, có những cái trái cây á nó ngọt, chà là Ấn Độ nó ngọt, gọi là ngọt mà chảy máu mắt luôn, nó ngọt mà ăn một bữa mà chuyến sau mà ngủ ra ghèn á, chảy máu mắt luôn. Chà là Ấn Độ, ông kia ông ăn nguyên cái bịch chà là luôn, trời ngon quá thề ơi, ngon quá thề. Là ông chết, ông ăn đi rồi mai ông thấy, thề ơi, nhậm gì. Là ông ăn đi ngày mai ông thấy, ông ra ngoài chợ Ấn Độ bán 1 kg chà là có 12.000 bạc ở Việt Nam thôi đó. Cái giá 1 kg chà là, mà chỉ chà là mà mức á, tính ra có 12.000 tiền Việt Nam thôi, mà chà là xin ra Ấn Độ á, có nhiêu tiền đâu. Đem tiền đô bển đổi mà mua 1 kg chà là có bằng 12.000 tiền Việt Nam mà. Rồi ông cầm nó bọc nó lâu lâu, ông giọng một trái, lâu lâu ông giọng một trái, là ông nghe ông ăn này đi. Rồi là nó ngọt muốn chết luôn, thầy ăn có 1 trái một ông le lưỡi luôn, nó ngọt á. Vậy mà ông ăn hết trái này tới kia, ông lại ngon quá. Ừ, vậy bữa sau ông ngủ á, ông mở mắt ra không được. Ông tính lâu là trời sao con mắt ông mở ra không được, ai nhà gàng nó dính lại đó. Gàng nó dính mắt mở không được. Cái ông mới đi, ông là thầy giờ gàng dính mắt quá làm sao mở mắt được, là dễ ợt gì ông. Ông nhúng cái mặt ông vô trong thao nước á, nhúng một chút xíu, đợi nó cái chừng 20 giây cho gàng nó thấm nước rồi mình rửa nó ra hả. Đơn giản thôi, có gì đâu, lấy cái thao nước úp cái mặt mình vô trong đó đó, úp cả chừng điểm 20 giây, hít hơi thở vô điểm 20 giây ra, cái là rửa cái là nó ra gàng, chứ không gàng nó dính hai mắt mà mở không được. Đó, ví dụ ăn chà là Ấn Độ á. Cho nên đó quý vị đừng có khoái ăn đường nhiều quá, nó già chát ha, và nó rất hại cho cái cơ thể nếu mà chúng ta ăn đường tinh luyện nhiều. Ăn vừa phải thôi, ít thôi cho nó vui cũng không sao, không đến đổi phải già. À quý vị, nhưng mà ăn đường tự nhiên thì là nó tốt hơn. Uống nước mía là good. Nước mía vậy chứ lợi hại lắm nha, cái cảm á. Người ta còn nấu nước mía lên á, sôi để nguội người ta uống á, là giải cảm á quý vị. Là trời ơi, cảm nó kỵ ngọt mà sao nước mía mà lại giải, mà nó giải thiệt á. Cảm ăn ngọt vô nó tăng cảm lên. Cho nên á, người bị cảm không ăn ngọt, ăn chua thì good, nhưng ăn ngọt thì không good. Nhưng mà nước mía thì nấu lên thì được. Nước mía nấu lên á, sôi để nguội, nấu sôi thôi, đừng nấu thành đường nha. Nấu hồi nó ra đường, nấu sôi để nguội rồi nó uống à, dây mà nó giải cảm. Hay hay chỗ đó. Cho nên đó quý vị, ai mà khoái kẹo rồi ha, rồi trời ơi, có nhiều ông mà khoái kẹo dữ lắm, nên ăn giết mặt và háp luôn. Nhớ là thầy đi Bạc Liêu, có ông kia nói thầy ăn kẹo không thầy? Là không, là kẹo này ngon lắm thầy. Hỏi kẹo gì? Kẹo khóc kẹo cười. Là ủa, kẹo khóc kẹo cười là hồi nào giờ thầy không có biết vụ kẹo khóc kẹo cười nha. Đâu cho thử một cây cây, là bảo đảm thầy là này là kẹo khóc kẹo cười. Rồi có kẹo cười kẹo khóc. Là ủa, sao mà kẹo nhiều loại kẹo vậy? Kẹo cười kẹo khóc là sao? Rồi khóc kẹo cười là sao? Kẹo khóc ơn cười á, ăn vô khóc, ăn tăng cái nó cười. À cũng người đó đó, còn kẹo cười kẹo khóc mới đầu ăn vô cười, rồi hầu cái khóc. Ấy là trời kẹo, sao kẹo gì mà nó lạ vậy ta? Kẹo mà ăn vô là thay đổi tâm trạng hả? Là thiệt, nói thiệt mà nó dốc thầy đâu, ăn thử coi. Thôi cho đi, cây kẹo khóc kẹo cười đi, có hậu một chút đi. Chứ hồi cười hồi khóc cái là không được. Bây giờ khóc trước cười sau đi, gọi là kẹo khóc kẹo cười. Ăn vô nó cay trời ơi, mình ngậm vô một cái một nước mắt chảy ào ào luôn, nó cay á, nó chảy ào 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 luôn. Cái nó là đừng có nhả nghe, đừng nhả nghe, ngậm tiếp, cầm chút xíu nó hết cay, đầu tới ngọt. Trời ơi, nó ngọt mà ngọt ngon dữ dằn lắm. Hồi nãy cay chảy nước mắt khóc, bây giờ nó ngọt cười rồi, kẹo khóc kẹo cười. Vậy mình mới biết kẹo khóc kẹo cười làm gì đó. Vậy cái điều thứ năm á, cái gì là cơ bản nhất, là uống đủ nước cho cơ thể. Một người 50 kg là uống 2 lít nước, trong đó có ăn canh rồi luôn hết á, 2 lít nước cơ thể là đủ ngày. Tức là 10 kg cân nặng là 0.4 lít nước cho một ngày, chia đều ra 24 tiếng đồng hồ. Nhưng mà mình uống phải chia đều ra vậy đó, uống đủ nước. Tại nước là cái môi trường dung môi để hòa tan tất cả các cái chất ở trong đó, và nước nó cũng là cái môi trường để phản ứng hóa học ở trong đó, và nước cũng là môi trường để dẫn tất cả chất dinh dưỡng nuôi từng tế bào cho cơ thể. Cho nên đó quý vị, mất nước là nguy hiểm. Cho nên người ta có thể là nhịn khát tối đa là 3 ngày là đây, nhưng người ta có thể là nhịn ăn 3 năm. Có người ta nhịn ăn được 3 năm đấy mà phải luyện. Thầy thấy rồi, có người nhịn ăn là 248 ngày, bệnh ung thư tử cung, nhịn ăn 248 ngày hết bệnh luôn, mà ốm như cái che miễu luôn, ăn lại từ từ mập lên. Nhịn ăn 268 hình như 268 ngày đúng hơn, 248, đại loại là cỡ 250 ngày đó, chặn đó, lâu quá thầy cũng quên. Là thấy người đó luôn đó, nhịn ăn á. Nên phương pháp nhịn ăn cũng là phương pháp trị bệnh, để mình cắt cái đường của ung thư, cắt cái đường ăn của nó. Mà cắt đường ăn của nó là mình cũng phải sống mà nha, chứ mình cắt đường ăn nó mình chết luôn như không. Ung thư nó ở trên thân của mình, mà thân mình chết ung thư nó chết theo. Muốn cho ung thư nó chết, thân mình chết luôn. Vậy thì thôi sao sống nữa. Cái gì miễn sao mà nó chết mà mình sống thì mới hay, đúng không? Chứ còn mà mình chết nó chết luôn thôi rồi, cái đó gọi là cái chiêu đó ở trong kiếm hiệp võ lâm á, gọi là cái chiêu mà cùng chết đó, là thiên địa đồng quy. Đó, trong kiếm hiệp á gọi là chiêu thiên địa đồng quy. Đánh không lợi hai người nổ bùng cái đi luôn hết hai người. Đó là gọi là thiên địa đồng quy thôi. Cái chiêu đó mình cũng đi luôn. Cho nên á, xài với ung thư đừng có xài thiên địa đồng quy. Đó, mình xài các cái đường cung cấp thức ăn cho nó. Mà ung thư nó mê đường lắm nha. Ai mà ăn đường vô là mau lắm, với ăn thịt màu đỏ như thịt bò rồi ha, rồi tái nạm gầu gân rồi ha, rồi mấy bữa ung thư nó xì lên. Ung thư nó kỵ ăn chay. Nó kỵ ăn chay. Nó kỵ nhìn ăn. Nó kỵ ăn chay. Nó kỵ ăn rau. Nó ăn rau vô là nó mau hết. Nước rau củ quả nó uống hoài. Bởi vì nhầm khi người ta chỉ bằng sắn dây luôn á. Cái sắn dây mình á, hai tiếng đồng hồ ta quậy là hai muỗng cà phê, hai dung, hai muỗng phê dung, hai muỗng dung, hai tiếng đồng hồ ta uống lần, hai tiếng đồng hồ ta uống lần, hai ba tiếng cũng được, uống lần ta uống dây không đó, cái gì mà ta nhịn đói mà ta uống sáng dây không, nằm liệt giường mà ta uống tỉnh luôn á, mà người ta còn để miếng vô miếng cái gì nước tương ba năm á, nước tương Mary hay gì, nước tương ba năm, để miếng vô ta uống cũng ngon lắm à. Sáng dây ta uống sống luôn á, chứ khỏi cần quậy lên đó, cái vụ quậy sáng dây. Kêu là trời ơi sao thầy ơi, thầy ơi, tôi quậy, con quậy sáng dây mà con ăn không nổi, ăn thấy ghê quá à. Là sắn dây gì đâu mà nó quậy lên nó cục, ăn thấy ghê quá. Là trời ơi, quậy sắn dây làm sao? À, là con bắt nước lên, con đổ sắn dây vô chổng, con quậy, con nấu cũng sôi đồ dữ lắm chứ. Rồi con nhắc xuống, con ăn sao mà nó cục gì chổng thấy ghê quá. À, là không có phải, sắn dây á, mà mình muốn quậy nước lên để mình lên mình ấy đó, để làm cho nó chín á, là mình quậy nước lạnh ở bên ngoài xong xuôi cho nó tan hết mình mới đổ vô trong cái nồi, mới bắt lửa lên rồi mình quậy liên tục nha, để quậy liên tục cho nó đều, quậy chừng nào thấy trong vắt luôn mới đầu á là cái màu đục ngò, quậy hồi lên trong vắt luôn, nhắc xuống vừa trong là nhắc xuống, trong vắt nhìn tới đáy là nhắc xuống đó là ăn ngon luôn, để miếng đường vô ha. Nó trời ơi, ngồi mà nhâm nhi là ngon lắm. Có nhiều người ta không để đường và ta niêm cũng được nữa, không sao, chứ người ta để nước tương vô ta ăn cũng được, tùy à, thích ăn khẩu vị nào ăn hả. Cái đó là người ta quậy lên cho chín. Còn có nhiều người uống sống, quậy gì đó, là ta uống sống. Mấy em gì ở bên Cô Lâm hay gì đi lạc đó, bốn em cũng nhờ cái sắn dây để sống đó, quậy ít ăn ngày năng lượng tràn trề nghe. Cái thứ sáu không quý vị, là đi ra ngoài nắng á, là mình bịt khẩu trang hoặc là đeo kiến râm, hai cái luôn, đeo kiến râm vô ngoài nắng á để nó bảo vệ, nó không có làm cho cái đuôi mắt của mình á là bị xíp ly, bị nhăn đó. Khẩu trang á thì nó bảo vệ mặt mình, chống cái tia ở ngoài đi vô chút, nhưng mà kiến râm là tốt cho cái đôi mắt của mình, mang kiến mát á, gọi là kiến râm á, mang kiến mát á, nó tốt trên đôi mắt của mình. Nói gì chứ thầy đi à, không có nhớ kiến, tới chừng mà nắng quá mới nhớ kiến dòm lại, không có mang theo à quý vị. Cho nên nói thì mình nói vậy thôi, ai đeo được đeo à, còn á mình quên thì mình cứ quên à, ai đeo được đeo. Cái điều thứ bảy á quý vị, sử dụng dầu á, là người ta sẽ sử dụng dầu của cái chất béo mà không bảo hòa. Chất béo không bảo hòa nó sẽ tốt cơ thể mình, vì cái chất nào là chất đó mà nó không có tăng cái lượng cholesterol, không tăng lượng triglyceride, nó không tăng cái lượng lipid của máu mình, đó là dầu ô liu à quý vị. Dầu ô liu cũng hơi mắc tiền chút nha, nhưng mà ăn dầu ô liu ăn sống cũng được. Rồi cải nè, cải mình để ra mình rưới dầu ô liu lên mình ăn là tốt à quý vị. Mình chiên xào dầu ô liu là tốt à, hiểu không? Cho nên đó là nó không có làm tăng cái lượng cholesterol trong máu mình, không có làm tăng cái lượng lipid trong máu, không làm tăng cái lượng là triglyceride máu, là ba cái loại mỡ dầu nó làm cho cơ thể của mình á không tốt, là tại vì nó bị nghẹt cái mạch đó. Cái máu nó chạy trong cơ thể mình, nó chạy đi qua đâu? Nó đi qua các mạch máu. Cái ống bự tới ống nhỏ như cái rễ cây, giống cái rễ cây, gọi là cái rễ rễ cọc á. Từ rễ cọc nó mới chia ra nhiều cái rễ nhỏ, nhiều rễ nhỏ đi dài xuống, thì máu gì nó thu từ ở dưới, thu dài lên tới đầu móng tay móng chân nè. Cho nên nhằm khi trái tim của mình mà cơ tim á nó hoạt động yếu á, cho nên nó không có bóp máu đi tới cái ngón tay mình, ngón tay mình bị tê, ngón tay chân tê đó. Nó nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là tim nó bơm máu tới cái tay chân nó không đủ đồ, cho nên ta phải tập hít cái hơi thở bụng trong lúc đó đó, tập hít hơi thở bụng để làm chi? Để cho cơ hoành mình nó nâng cái trái tim mình lên, để nó tiếp cho trái tim mình bơm mạnh đi, tại vì người ta bị teo cái cơ tim mình.
cái máu nuôi cái trái tim mình á là nó có cái mạch nhỏ 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 đi vô gọi là cơ tim. Nó nuôi cơ tim thì đó thiếu máu đó người ta gọi là thiếu máu cơ tim. À, cho nên mình tập hít thở để nâng cơ hoành này lên, nó hỗ trợ thêm cho trái tim của mình. Còn người nào không bệnh tim á quý vị, mà hít thở kiểu đó đó, trái tim mình nó khỏe lắm, nó làm việc có mấy chục trăm mà còn kia nó thở dùm hết trơn rồi. Cho nên trái tim mình á nó lâu có bị trục trặc lâu hư lắm. Tại trái tim mình nó đập khi mà mình còn nằm trong bụng mẹ, tới giờ nó đâu có nghỉ ngày nào đâu. Trái tim mà nó nghỉ đập một cái một là xong rồi đó, thùng 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 beng ò e ó e là trái tim nghỉ đập đó. Vậy là trái tim ngừng đập là chết từng chập. Cho nên đó, quý vị mà nó đập hoài nó mỏi lắm. Mình phải dưỡng cái trái tim mình bằng cách nào, đừng có sợ, sợ trái tim mình hồi hộp nó đánh phịch phịch phịch, nó đánh mạnh mà đánh mạnh nó hoải. Hiểu không? Nên mình đừng có sợ, đừng có giận. Giận á, máu đỏ là trái tim phải đập nhanh. Sợ trái tim đập mạnh. Nhưng mà giận á, trái tim nó đập nhanh. Mà trái tim nó đập nhanh, nhanh, nhanh làm việc quá sức. Còn nó đập mạnh, mạnh, mạnh làm việc cũng quá sức luôn. Đập nhanh, đập mạnh nó khác nhau. Cho nên nó làm cho cái tim mình nó bị khủng hoảng. Nên ta giữ tâm quân bình á, là trái tim tốt nhất. Cho nên mình cũng thương mình, nó có giận quá thì cũng đừng giận, nén xuống đi để cho nuôi trái tim mình. Mà có đừng có sợ quá cũng vậy thôi, đừng sợ, cũng trên đời cũng gì sợ chứ, để cho trái tim mình nó ngon chút. Chứ không thôi trái tim mình sợ, trái tim mình nó sợ lắm. Trái tim mình sợ, nó sợ mình sợ. Cái trái tim nó sợ mình sợ. Mình sợ cái trái tim nó ngợp. Cái phổi á nó không bung đủ oxy, làm trái tim mình nó sợ hãi, trái tim mình nó bắt buộc nó phải đập mạnh lên để nó lấy thêm cái lượng oxy. Tại vì khi mình sợ hãi đó, cái phổi mà nó co lại, nó không bung ra hết cái dù để nó lấy oxy. Do đó mà nuôi đủ cơ thể, trái tim mình nó phải tăng độ lên, nó đập mạnh lên để mà nó làm cái tuần hoàn cho đủ máu nuôi cho cơ thể của mình. Nó có liên quan liên đới với nhau. Cho nên đó, trên đời này không gì phải sợ, không gì phải lo, không gì phải buồn phải rầu hết, để cho trái tim mình nó được ngủ yên. Rồi á quý vị á, là chúng ta xài cái lượng dầu ô liu á là tốt. Mà hơi mắc tiền chút. Mình xài nhín nhín thôi, chiên ít thôi. À quý vị để gì để ít 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 ăn thôi. Trời ơi có người gì đâu mà xào một cái á, để muốn nửa cái chai dầu vô gót mà nè. Gót gì dữ vậy? Để mua chảo không dính á. Rồi xào sơ sơ thôi. Ở đâu mà xào lên rồi kho đồ kho vừa nhắc xuống để lên lớp dầu. Nhìn chi vậy? Nhắc xuống rồi lấy dầu ưới đây nè. Thì ra bên Singapore thì vô cái tiệm của cái ông China. Ăn một món xào tới giờ mình hết dám ghé Singapore mà ăn xào luôn á. Xào mà cải thìa đó. Xào cái mình dở cổng cải lên cái nó chảy nó gớt là lộp 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 dầu nó gớt vậy đó. Xuống là ăn gì nổi, ăn dầu gì không sao ăn. Cho nên thầy mượn cái tô ra đổ nước sôi vô. Thầy để cái cọng cải trong thầy quậy. Quậy quậy quậy. Nấy lên gấp qua ăn. Cái đứa chạy bàn á nó hỏi ông làm cái gì vậy? Nó hỏi á là ở nước tao ăn vậy á. Ăn phải cho nó lội 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 vậy đó ăn mới ngon. Nó là lạ quá ha. Lạ vậy đó. Nước tôi là vậy đó. Cho nó lội lội ai vậy đó mình rửa dầu. Không lẽ mình nói nó rửa dầu. Mình la cho cải lội ăn mới ngon. Bắt cải vô lội 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 ăn mới ngon. Dầu không. Vô kêu tô hủ tiếu. Dầu nó dậy lên lớp nè. Đó. Bắt đầu mình xin nước nóng làm đổ vô đầy lên tô hủ tiếu đó đó. Nó lại chạy sao mà ăn nước nhiều dữ vậy? Tại nước nhiều ăn mới ngon. Ai giờ đấy cái nào mình hớt cái lớp dầu đó mình thả ngoài nó đầy lên nó hấp dẫn nó thả ngoài mình nó ăn. Bởi vậy đi nhiều nước thấy dầu là ớn liền. Nó vô cơ thể mà nó nghẹt chỗ này nó nghẹt chỗ kia nó bể ống liền chứ không phải chuyện chơi đâu nha. Cho nên đó quý vị mỡ dầu là một tai hại. Tai hại ghê gớm lắm, nhất là chiên khét rồi ha. Trời ơi, mấy cái đó vô là dính liền. Mình đừng chiên khét bỏ đi quý vị. Có nhiều người á, cái chảo chiên á 8 năm không rửa, để đó tấp tới chiên hoài tới. Chiên 5 3 ngày đổ bỏ đi rồi rửa cái chảo. Cái gì đâu mà chiên không rửa chảo, chảo nó lớp đóng dưới lớp dày lên đang thui luôn vậy đó. Là cái này nè mới là nước cốt nha thầy. Ờ cốt đi ăn vô rồi chết chứ cốt. Ở dưới đó nước mà nước nó cắn ở dưới đáy đó. Nước cốt. Ăn vô nguyên cái hũ cốt ở trên nước cốt. Như là cái gì mà khét, cái gì mà chiên khét đó ăn vô là nó hại dữ lắm. Ở cơ thể mình gây bệnh ung thư á. Chứ đừng có khoái mà nước cốt ở đây. Cái điều thứ 8 không quý vị, là mình phải tập dưỡng tâm linh bằng cách là chúng ta tập thiền. Tập thiền là dưỡng tâm là số 1. Cho nên các cái hoàng đế Trung Hoa, nhất là hoàng đế của nhà Thanh á, có một cái điện gọi là điện dưỡng tâm. Cái điện dưỡng tâm biết mấy ông có dưỡng không thì không biết, nhưng mà điện đó là điện dưỡng tâm. Dưỡng có nghĩa là nuôi đó, nuôi cái tâm của mình để cho tâm của mình nó mạnh khỏe, gọi là điện dưỡng tâm. Cái tâm mình không có mạnh khỏe đó, cơ thể mình nó bạc nhược. Cái tâm mình mạnh khỏe là cơ thể mình nó sung sức. Tại vì một cái tâm nó ảnh hưởng tới bộ phận trong thân của mình. Quý vị thấy người ta buồn người ta đi không nổi không? Buồn dở tay không lên. Thanh niên mà thất tình một cái mà dở tay không lên đúng không? Giống như Ma Đăng Già thất tình ngày A Nan đó. Thất tình cái một là đâu có dở tay lên, không ăn uống gì nổi chứ á. Mẹ mà đem cháo ra kêu hả, không hả không nổi luôn. Hả hơi hơi không lọt cái kẽ răng. Bà mẹ la trời ơi con cái này chắc con chết chứ con sống gì nổi, con không ăn không uống gì nữa, nên dở tay không lên, hả họng không ra, nó nặng nề vậy đó, buồn quá buồn. Cái bà mẹ mới hứa là bà mẹ đi chuột bùa của Phạm Thiên, chuột bùa ngạ năng, vừa nói xong cái một là tỉnh bơ liền, ngồi vậy là ăn nguyên tô liền. Thấy không, tinh thần nó làm cho cơ thể mình nó bạc nhược, tinh thần làm cho cơ thể mình nó khỏe khoắn. Ví dụ như người ta vui á, ta nhảy chân sáo. Nhảy chân sáo là gì? Là nhảy tưng 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 tưng. Mà cơ thể mình nặng nhảy nổi không? Vì là cơ thể mình rất là nhẹ. Khi người ta vui cơ thể mình nhẹ xuống. Nhưng mà khi mà người ta buồn cơ thể mình nó nặng lên. Tin không? Buồn đi không nổi, nó nặng quá dở chân lên. Nhưng mà vui á, là người ta nhảy chân sáo là rất là nhẹ. Đúng không? Vậy bữa nào mình vui á, mình cân 45kg. Bữa nào buồn cân 50 đúng không? Không đúng nha. Vui buồn cân cũng giống nhau. Nhưng mà ở đây cái cơ bắp của mình khi vui á, nó mạnh lên nên mình thấy cái thân mình nó nhẹ. Khi buồn cái cơ bắp mình nó chùng xuống nên thấy cái thân mình nó nặng. Chứ không có nghĩa là nó nhẹ ký hoặc nặng ký. Ở đó là do cái sự gồng của cơ bắp của cơ thể mình, nó tùy vào cái tâm. Nếu cái tâm mình vui vẻ đó là cái cơ bắp mình nó săn chắc lên, nó làm cho cái thân thể mình vận động cách dễ dàng. Nhưng mà khi buồn xuống á, các cái nó nhão nhẹt hết trơn, nó không có gồng gì lên nổi, chứ nó gồng kéo, nó trời ơi kéo, chút xíu kéo không nổi. Cho nên quý vị đừng có để buồn. Trong những cái phương pháp mà làm cho mình trẻ, đẹp, mạnh khỏe, đó là phương pháp thiền. Phương pháp thiền tức là giữ tâm tĩnh lặng. Giữ tâm tĩnh lặng bằng cách nào? Chúng ta tập ngồi thiền đơn giản thôi, không cần phải nhập định gì đâu. Hít vào thở ra thôi. Ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây. Tập trung tạo dựng sức mình, nương theo hơi thở an bình thảnh thơi. Hít mũi thở miệng 3 lần. Kể như phiền não tất cả đồ nó bay ra khỏi phía bên ngoài hết. Hít mũi mạnh thở miệng từ từ. Tất cả buồn sầu gì nó giống hệt nó tống ra ngoài không gian hết 3 lần. Vậy bắt đầu mình ngồi tĩnh lặng xuống. Ngồi bình thường không, khỏi cần kiết già bán già. Nếu ngồi được tốt, ngồi được ngồi bình thường thôi. Để hai tay chân nè. Hít vào thở ra điểm 1. Hít vào thở ra điểm 2. Hít vào thở ra điểm 3. Hít vào thở ra điểm 4. Hít vào thở ra điểm 5. Điểm tới 10 quay lại điểm 1. Cho nên mới có câu á, 100 năm trong cõi người ta. ai ai cũng phải hít ra thở vào. Trăm năm trong cõi Tây Tàu, ai ai cũng phải hít vào thở ra. Cho nên mình hít vào thở ra điểm 1, hít vào thở ra điểm 2, điểm tới 10 mình quay lại. Ngồi lâu nào tốt nấy, tập trung vào cái hơi điếm với hơi thở thôi. Thở vào rồi biết thở vào, thở ra rồi biết thở ra, thở vào dài rồi biết thở dài, thở ra dài biết thở ra dài, thở vào ngắn rồi ngắn, thở ngắn tiếp lại ngắn. Nào, cái nghĩa là hít vậy đó, đơn giản thôi, thả bỏ hết tâm tư tất cả các cái, thả lỏng tâm tư hết, thả lỏng tay chân hết. Ngồi đi quý vị, từ 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 tâm mình nó nhẹ 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 đi, ngồi càng lâu cái tâm mình nó nhẹ đi. Và khi chúng ta tập thiền đó, con người mình bình tĩnh hơn. Con người bình tĩnh hơn, con người nhẹ nhàng hơn, con người yêu đời hơn. Khi mà chúng ta có tập thiền thường xuyên, giữ tâm vắng lặng, tịch tịch vắng lặng, vắng lặng tịch tịch, tịch tịch vắng lặng, vắng lặng tịch tịch. Nghĩa gì đó, giữ giữ gì đó. Ai nói ai nói, cười mỉm mỉm thôi, đừng cười nhe răng ra nhằm khi răng súng. Cười mỉm mỉm thôi, cười mắm chân, mỉm chân, mỉm chi với mỉm chi chứ không phải mắm chân. Cười mỉm chi nha, cười mỉm 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 thôi. Còn chừng nào răng đẹp dữ lắm à, hai hàng và hai hàng hàm à, răng sứ đó thì hãy cười nha. Bởi vì bây giờ mà đẹp đẹp mình cũng nghi lắm, nghi răng sứ à. Nói hàm răng mới nhớ. Thì ở qua ở bên và Florida qua thăm bà đi giảng đó, giảng vừa xong á, chùa mới thông báo ai có nhặt được hàm răng cho xin lại. Tôi là ủa sao sao cái vụ mà nhặt hàm răng mà cho xin lại, thông báo này mới đầu tiên là từ nghe nói ở chùa đó là gì, là gì mình đi làm răng rồi bỏ một cặp rồi làm lạc hay gì không. Cái răng đang ở trong cái miệng mà bây giờ rời trong miệng mất cái hàm răng. Mới hỏi là ai có nhặt được hàm răng cho xin lại. Thì cái người mà dọn vệ sinh á, người ta la hồi nãy người ta đi á, người ta mới thấy, thấy người ta mới cắt vô. Tính đâu ai lọt, mà lọt thiệt. Cứ cô kia la sợ làm sao mà mình lọt cái hàm răng vậy. Đổ thừa thầy. Là thầy, thầy giảng, thầy giảng. Tôi cười muốn chết luôn, cười văn hàm răng nào không hay. Nguyên hàm răng giả chồng vô giảng cười nè, cười văn hàm răng giả ra nào không hay. À, không có gì. Là có cái văn hàm răng giả mà không hay ta. Vậy mà ta văn ta không hay. Ở Việt Nam á, thầy thấy có văn hàm răng giả không hay nè. Ở trong quận 10 á, sáng sớm vậy đó mình ra thấy ông kia ông lặn xuống cái ống cống á, ống cống tức là cái hố ga ống cống ngoài đường, ngoài cái đường đường lộ á, mà tháng đó tháng mưa nên nước nó lên, ông xuống ông lặn thịt thịt với ống cống. Là trời ơi, sáng sớm ông lặn với ống cống làm gì? Con kiếm hàm răng. Là ủa cái hàm răng gì ông ở dưới ống cống? Ông là hôm con nhậu xỉn quá, con mửa văng hàm răng dưới không hay, mà con biết là chắc chắn ở dưới này. À, cho nên sáng ra ổng mò cái hàm răng. Ổng là hàm răng 8 triệu của ổng, mà giờ nó lọt dưới cái tiền đâu đi làm hàm răng khác. Mà ổng mò hồi dính hàm răng luôn á, ổng mửa hôm á ổng đi nhậu về ổng mửa. Và cái gì? Người ta nhậu mai mốt á, người ta nhậu tới nhỏ người ta mửa vô cái rổ vậy đó. Nó có văng ra văng vô rổ, bọn này mửa xuống ống cống mà nó văng tuốt xuống ống cống. Bởi vậy. Nhưng mà răng giả cũng lợi hại lắm anh nha. Không có răng giả là nhai, nhai không nổi nha. Cho nên quý vị sử dụng tâm thiền là số 1. Thứ 9 là mình tập cười nhiều hơn. Tập cười có nghĩa là mình quan hỷ thiên hạ đó. Ta cười á, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ là sao? Tại vì ở trên cái mặt của mình á, là dây thần kinh nó tập trung trên mặt mình nhiều lắm. Cho nên mình cười nó căng ra làm cho các dây thần kinh mình nó giãn ra, nó thông được máu. Cho nên cái người á mà cười thường xuyên á, cười á người đó trẻ hơn lại người không có cười, mặt mày chù ụ xuống nhìn thôi là thấy là nó xíp nhăn, nó xíp ly hết trơn. Cho nên người nào mà gặp người ta cười đó là trẻ. À, cho nên đó là ta đo được đó là cái người mà cười nhiều đó là trẻ hơn cái người không cười. Cho nên giá nào cũng phải cười, nhưng chỉ có một cái đó, đừng có cười một mình giữa đêm là được. Hoặc là đừng có leo nóc nhà ngồi mà cười mình là được. Còn sao gặp người ta cười thì là không sao. Chứ còn nửa đêm á quý vị ngồi vậy mà cười mình, hoặc là nửa đêm ta đang ngủ nhìn vô mặt ta cười, ta mở mắt ra cái một, trời ơi, ta xỉu à nghe. Còn tất cả mình gặp tương tác, gặp mọi người nhìn nhau cười được nha. Chứ đừng có bao giờ điên mình mà cười cười, điên mình mà cười cười, điên mình cười cũng không ổn nha. Cho nên á, hỏi làm sao mà điên mình cười là nghe ông thầy cũng nói là cười nhiều trẻ nên lúc nào cũng cười. Chứ đó, người ta nhìn vô cười đó, người ta tính đâu bị ấy. Cho nên quý vị á, cười đây là độ tương tác, là độ quan hỷ của tâm. Cho nên chúng ta tập quan hỷ với mọi người, nên ta gặp mọi người ta nở một cái nụ cười thân thiện. Vậy là được, là trẻ mãi nha. Cái thứ 10 á quý vị, là hãy ngủ ngon giấc. Ngủ ngon giấc, ý ngủ ngon giấc sao? Ngủ ngủ đại chứ biết sao ngon giấc, sao ngon giấc. Ngủ ngon giấc á quý vị, là người ta ngủ đúng cái giờ quy định, ngủ sớm. Sớm cũng vừa vừa đó. Ở thành phố người ta ngủ khoảng 10 giờ, ở dưới quê ngủ khoảng 8 giờ. À tối á. Tức là ta ngủ ngon giấc là gì? Là chỗ mình ngủ á, cái giường mình ngủ đặc biệt là không có để gì trên đó hết, nhất là điện thoại di động sạc pin không để đó, và đồ không để đó. Có nhiều người để đồ ở trên giường còn có chỗ nằm chút xíu, ngủ không ngon giấc nổi đâu. Hít ba cái hơi vòng vòng xung quanh đó, nhất là để tiền là nguy hiểm nhất. Có nhiều người cưng tiền quá đó, đầu để vô ôm tiền ngủ sợ mất, rồi cái tiền dơ dữ dằn lắm. Người ta thí nghiệm tiền dơ hơn bàn cầu đó, người ta cái đó là nói thật đó. Người ta thí nghiệm, ta phân tích các cái con vi trùng vi khuẩn virus đồ trong tiền á dính nó chẳng nói còn dơ hơn cái bàn cầu vệ sinh. Vậy mà cầm tiền, trời ơi, mấy người làm ơn làm phước á, đừng có bao giờ đếm tiền mà liếm một cái đi. Có nhiều người đếm liếm một cái, trầu vi trùng không. Mình nhìn vô mà là mình thấy là thôi đừng có liếm. Vì cái màn mà dán bao thơ nữa chứ, bao thơ le lưỡi liếm cái dán bao thơ là thôi, ta lấy cái gì ta liếm chứ, le lưỡi liếm cái dán bao thơ. Còn tiền này điếm liếm trời ơi, thôi dơ dữ lắm, tiền dơ lắm. Đừng vậy, không có gì, mình lây mình bội bệnh nó đi vô mà mình không hay luôn á. Nên mới ngủ ngon giấc là cái giường mình á là phải sạch, xung quanh không có gì hết, chỉ có cái giường ngủ thôi. À, cái gì là ngủ ngon giấc, đừng có để các cái máy điện tử sạc pin rồi gần đó là nó xây ra cái sóng á, đi vào không có tốt. Cho nên cái giường mình ngủ là đừng có để gì trên đó hết, và đặc biệt ở dưới chân giường cũng vậy, đừng có để gì chỏng á, nó trơn á, cái gì để nó cũng không có ngon giấc nữa. Nên ta ngủ ngon giấc là ngủ như vậy đó. Còn nếu mà muốn ngon giấc nữa, trước khi đi ngủ người ta niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật hồi ngủ luôn. Cái điều thứ 11 đó quý vị, là chúng ta hãy để các cái tinh dầu làm an cái dây thần kinh của mình á, thì là nó sẽ tốt cho sức khỏe của mình. Hãy tinh dầu gì, ví dụ tinh dầu gì mà mình dễ chịu chút, dầu quải hương á, là nó có chất an thần tốt. Hoa oải hương á, không biết hả, nó bán thiếu gì là tinh dầu á. Cho nên người ta nhằm khi người ta đốt cái tinh dầu lên, nó làm trong cái đèn cầy, hoặc đốt tinh dầu lên cái máy xông tinh dầu á, hoặc là người ta có một cái sẵn luôn, ta mở nắp lên xong cái sáng ta đầy lại, mở nắp lên đậy lên nó bay lên. Mà mua cái tinh dầu thiệt nha, còn chất hóa học mà hít vô một cái lủng lỗ mũi à. Và cái điều cuối cùng là điều 12 á quý vị, mình uống nước á, đừng có uống nước cái gốc axit nhiều. Tại vì ở đâu mà nó tụ axit cơ thể mình đã đó sanh bệnh. Cho nên chúng ta uống những cái nước 3 giờ. Có những cái máy á, bây giờ nó có cái máy chai nè, bấm vô một cái nó sủi lên là nó đổi nước đó thành cái gốc OH, để mà nó trung hòa axit. Nên cơ thể mình ăn cái gì vô nó cũng là chất axit không à, nhiều dữ lắm, axit ăn lên phải 90% chất axit đó, còn số cái là gốc của bà vợ thôi. Cho nên cơ thể mình bị bệnh á, các cái chất độc này nọ tố là nó đều là gốc của axit. Cho nên bây giờ á là ta uống nước á, uống nước gốc của bà vợ. Cái này kêu mà uống nước kiềm á, ta gọi là uống nước kiềm á. Trong đó có cái các cái máy, máy lọc vậy đó, lọc nước kiềm nó ra đây là mấy chấm độ kiềm á, là bao nhiêu ta uống tăng từ 8.5 đến 9.9.5 độ kiềm. Để chi vô nó trung hòa các gốc axit cơ thể mình, làm cho chống bệnh tật. Nó không phải là trị bệnh, nhưng mà nó làm cho chống lại bệnh bằng nó giải tán các gốc axit trong cơ thể của mình. Cho nên nó có bán cái máy nha, cao đây cũng nói là đi đâu đâu, ta đem máy đó theo uống đó, sạc pin đó. Nhấn vô bao nhiêu phút đó, nó có cái máy đó. À, uống vô, nhưng không phải uống ngày là nó tốt đâu, uống hoài kìa. Mình uống hoài vậy đó, ngày nó trung hoàng ít. Nhưng mà mình ăn vô á, cũng đừng ăn nhiều cái gốc của axit vào. Còn cái nào lại gốc axit đó, quay về bên chúng ta học một bài khác. Nên các cái thức ăn á, thứ nhất là về dinh dưỡng, cái gì nó chứa bao nhiêu hàm lượng dinh dưỡng, cái gì nước nào nó chứa axit, nhiều nước ngọt, tất cả ngọt đóng chai đều axit hết. À, chất bảo quản nó là môi trường axit hết, vô cơ thể mình nó tích tụ lại là gây bệnh. Cho nên á, là ở nơi nào nó tồn động axit chỗ nào là chỗ đó sẽ gây bệnh, trong đó có cái bệnh ung thư. Cho nên khi mà ta uống cái nước mà gốc ba giờ vô á, là nó quá giải được nhiều cái bệnh lắm. Nước khoáng á quý vị, là chúng ta uống khi nào nó mất chất khoáng, chứ đừng có bao giờ lạm dụng nước khoáng. Ví dụ như chúng ta tập thể dục thể thao, mồ hôi đổ nhiều quá, uống nước khoáng vô rất tốt, nên nó bù chất khoáng. Còn bình thường uống nước bình thường thôi, uống nước hoàn nguyên. À, hoặc là nước gốc 3 giờ tới gốc OH, gốc kiềm, nước kiềm. Chứ nếu quý vị mà uống cái nước khoáng vô nhiều mà nó dư á, nó sẽ tích tụ lại thành sạn trong mật, sạn trong thận, sạn trong bàng quang. Nếu uống nhiều quá quý vị, nó cũng không hay đâu. Bởi vì cái gì cũng vậy, nó tốt thì tốt đó, nhưng mà ở góc độ nào đó nó cũng không tốt. Nên trong chuyện Kiều có nói một câu ý đó, đó rằng hay cũng thật là hay, mà xét ra cũng lại đắng cay trăm phần. Vì thế không? Cho nên cái gì lạm dụng được hết, nước khoáng uống tốt. Nhưng mà đừng uống quá nhiều, năm này qua tháng nọ uống mấy năm là động sản liền. Lại sạn lại không tốt, mà khoáng chất nuôi cơ thể là tốt. Do đó uống gì vừa thôi. Lúc nào mà làm đổ mồ hôi gì ra thiếu khoáng uống vô là số 1. Chạy bộ, tập gym, rồi tập gì đổ mồ hôi là uống khoáng tốt. Đổ mồ hôi ào chứ mình đâu, mình mồ hôi mình nếm nó mặn chát. Khỏi cần nếm cũng biết mặn nữa. Hỏi sao vậy? Nó chảy xuống mắt mà cay mắt là muối không đó. Cho nên ở trong máu mình có sắt, trong máu mình có muối, máu mình nó mặn là muối đó, nước mắt mình mặn, thấy không, mồ hôi mình mặn. Cho nên đổ mồ hôi nhiều vô mắt cái cay xè hai mắt hả, nó mặn nước muối á, mình rửa mặt cái đó hết, thấy không cái gì. Cho nên ai mà tuân thủ 12 cái điều này ở trong đời sống của mình thì người đó khỏe khoắn và đẹp ra, sáng chưng, sáng giới, sáng chói. Đừng nói sáng chói là xấu chán. Nà, sáng giới đi, sáng giới, sáng chưng, sáng lên liền. Nếu giữ gìn gì ở trong cái đời sống mình, trong đó có tu tập thiền, thì nó sẽ tốt mặt tâm linh. À, xin chúc quý vị một đêm an lành thông qua kinh Zoom meeting của chùa Pháp Tạng. Thầy cũng nói luôn là chùa mình không có lập Facebook để bán thuốc. Trong những trường hợp đó là người ta lợi dụng lấy danh nghĩa của thầy và lấy tên chùa để bán thuốc đó là không có phải. người ta chỉ lừa đảo quý vị thôi. Gặp những trường hợp đó, quý vị hãy liên hệ văn phòng chùa. Số điện thoại bàn 028-3877-3877, số điện thoại di động 0918-270-732. Và đặc biệt nữa, thầy cũng không có mở Zalo để mà kêu gọi tiền quý vị Phật tử gì hết trơn á. Gấp này, chúng ta mở Zalo, lấy hình của thầy ịnh lên, rồi để tên vô, làm cái Zalo, rồi mới kết bạn. Số điện thoại á, cái tím nhiều số điện thoại kết bạn vô. Gọn đầu á, dĩ nhiên cũng có trong cái kết bạn đó 100 người thì cũng có 5-10 người Phật tử trong đó, hoặc là người có lòng hảo tâm, cái lên kêu gọi, lấy bài kêu gọi, lấy bài kêu gọi lên các chùa, các này, các kia, từ thiện gì đó. Nhưng mà số điện thoại của người ta, số tài khoản của người ta, chứ không phải là của chùa. Cho nên không có gì, cái đó là cái dạng lừa đảo cao cấp mà. Nhưng mà cái đó là phạm luật hình sự đấy. Quý vị nghĩ làm sao? Số điện thoại mình đăng ký, số tài khoản mình đăng ký qua ngân hàng, mình trốn ở đâu? Cái đó là thầy nói luôn đó, quý vị có nghe, quý vị đừng làm nữa, làm pháp luật hình sự á. Còn vụ bán thuốc nhầm khi người ta cũng không có sưu tầm được mình ở đâu. Còn này á, là mình có cái số tài khoản, số điện thoại, mình giả danh mình làm đó, người ta sưu tra cái là tới liền á, chứ mình trốn đường nào. Tên mình ngân hàng, số điện thoại mình đăng ký, rồi là tên mình, tên của ngân hàng. Ngân hàng thì tên nó phải từ hộ khẩu rồi ra, giấy chứng minh nhân dân hoặc là căn cứ công dân có, giờ nó quét cái ra. Cho nên quý vị đừng có làm đó. Mình lấy tiền cũng xài hết, nhưng mà phạm luật thì nó lại không tốt cho gia đình mình. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành quỹ từ thiện chùa Phật Tạng, tri ân quý vị Phật tử đã hùng phước xây chùa như là Phật Điện. Và chúng ta cũng đang xây dựng phòng thuốc nam, quý vị cũng đã hùng phước để công trình đang diễn ra. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Xin mời quý vị thọ hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.